siêu cấp hoàng kim thủ, chương 504, biệt thự cổ điển, hạ, góc truyện audio.com. Vương tổng trên trán của quản lý trực ban lúc này đang đầy mồ hôi, trong biệt thự mát mẻ này mà có thể chảy nhiều mồ hôi như vậy cho thấy hắn hiện giờ đang rất gấp gáp. Người nọ không chạy trốn chứ? Người trung niên vội vàng hỏi một câu, người này gọi là Vương Thắng, tổng giám đốc trung tâm tiêu thụ, nguyên bản chính tự mình tiếp đãi một gã khách nhân, hắn vốn đang tiếp một người khách nhưng khi nghe Triệu công tử bị người đánh nên ngay lập tức chạy xuống. Không, có điều Triệu công tử đang rất tức giận, người quản lý lắc đầu rồi quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngay lập tức hắn liền sững sờ. Hai người trẻ tuổi khi đi tới trước mặt Lý Dương liền giơ nắm tay lên, hai người còn chưa kịp đụng vào Lý Dương thì đã bị đánh bay ra ngoài, người quản lý vừa lúc thấy được cảnh hai người bị đánh bay ra. Lúc này Vương Tổng cũng thấy được, chính là bọn họ còn dám đánh người. Người quản lý lắp bắp nói với Vương Tổng, tay hắn thì chỉ về phía Lý Dương và Liêu Cương, Vương Tổng nhìn chằm chằm hai người, hắn không ngờ ở đây có nhiều bảo an như vậy mà bọn họ còn dám động thủ. Các người còn thất thần làm gì, nhanh bắt hai người đó lại cho tôi, Vương Tổng giống giận một tiếng, Triệu công tử bị đánh không phải là việc nhỏ, hiện giờ nhân viên cũng bị đánh luôn, hắn không tức giận không được. Hai người này chính là đàn em đi theo Triệu công tử, nhưng mà hình như hai người cũng rất có lai lịch, ai cũng không phải là người mà hắn có thể đắc tội được. Bốn bảo an nhìn nhau, từ bên trong có hai bảo an cầm côn chạy ra, sáu người cùng nhau đánh về phía Lý Dương và Liêu Cương. Bang 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 bang, trong đại sảnh liên tục truyền ra tiếng kêu, sáu tên bảo an đều bị Liêu Cương đánh bay ra ngoài. Sáu người vùng vẫy muốn đứng lên nhưng làm thế nào cũng không đứng lên được. Liêu Cương, bọn họ không có việc gì chứ? Thấy Liêu Cương có thân thủ lưu loát như vậy, Lý Dương rất hâm mộ, có điều hắn hiểu được muốn có được thân thủ như thế không phải là chuyện dễ dàng gì, phải luyện tập từ nhỏ, hơn nữa còn phải luyện tập cao độ mới được. Hai tên trước đó không có chuyện gì lớn, vào bệnh viện nằm nghỉ 3-5 ngày là khỏi, mấy tên bảo an này thì nghỉ một chút là tốt thôi, Liêu Cương cười khẽ vỗ vỗ tay, hai tên trước đó là người hầu nên không cần nương tay, nhưng những bảo an này chỉ nghe theo lệnh mà thôi, để cho bọn họ tạm thời mất năng lực hành động là đủ, không cần phải red eye quá nặng. Các người, Vương Tổng ngơ ngác đứng ở đó, nơi này có tổng cộng 10 bảo an, nhưng trong đại sảnh thì chỉ có 6 người, những người khác đều ở bên ngoài. Lý ca tên kia còn trừng mắt nhìn anh, có muốn tôi qua, giao lưu với hắn một chút không? Liêu Cương hắc hắc cười một tiếng, Triệu Bằng quả thật là đang trừng mắt nhìn, nhưng không phải trừng mắt nhìn Lý Dương mà là hoảng sợ mở to mắt, người hầu của hắn vào bảo an đều bị đánh gục, hắn hiểu hôm nay mình gặp phải người lợi hại rồi. Ít nhất thì người này so với những người trước kia hắn gặp mạnh hơn nhiều, hiện giờ hắn không thể đắc tội, nếu không thì người thảm chính là hắn. Tốt tên này sau khi bị giáo huấn còn tìm người tới đánh mình, không cho hắn chút giáo huấn thì hắn sẽ tiếp tục tới làm phiền. Liêu Cương cười cười rồi từ từ đi qua. Sự sợ hãi trên mặt Triệu Bằng càng tăng lên, Vương Tổng đứng bên cạnh nhanh chóng chạy lại đứng trước mặt Liêu Cương. Anh không được làm sằng bậy, đây là con của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên. Góc truyện audio.com. Triệu Bộ trưởng sắc mặt Vương Tổng có chút trắng bệch, cha của Triệu Bằng là Phó Bộ trưởng Bộ Tài nguyên, Bộ Tài nguyên là bộ có thực quyền, đừng nói là hắn, cho dù là ông chủ của hắn cũng không dám đắc tội Triệu gia. Bộ Tài nguyên, Lý Dương nhíu mày nhưng cũng không nói gì, Liêu Cương thì không có phản ứng gì mà chỉ đẩy Vương Tổng ra rồi ngồi trước mặt Triệu Bằng. Liêu Cương là người của cảnh vệ trung ương, bọn họ mặc kệ là bộ gì, đối với bọn họ những chỗ này chẳng có liên quan gì cả. A tương đương Triệu Bằng thê lương hét lên, tất cả mọi người đều bị tiếng la này dọa sợ, Vương Tổng thì sững sờ đứng ở đó. Triệu công tử lại bị đánh, chuyện này đã nghiêm trọng hơn nhiều rồi. Chuyện này đã không phải là chuyện bọn họ có thể xử lý, Vương Tổng rung rẩy lấy di động ra rồi gọi điện cho ông chủ mình rồi gọi điện cho cục cảnh sát, dựa vào bảo an thì không thể nào, Vương Tổng cũng chỉ có thể trông chờ vào cục công an mà thôi. Liêu Cương mỉm cười đứng dậy đi về chỗ Lý Dương, Triệu Bằng bị hắn đánh một hồi như vậy thì phải nằm viện ít nhất tới cuối tuần, muốn khôi phục bình thường ít nhất cũng phải chờ một tháng. Bàn tay nhỏ bé của Vương Giai Giai đang được Lý Dương nắm, sắc mặt của cô bây giờ lạnh như băng, cô rất ủng hộ hành vi của Liêu Cương, tiểu tử này không ngờ dám đùa giỡn cô. Người trong đại sảnh đều kinh hãi nhìn đám người Lý Dương, ai cũng không ngờ cuối cùng lại có kết quả như thế. Triệu Bằng này là con cháu cán bộ, bình thường không ít lần làm ra chuyện càn quấy, hôm nay bởi vì nghe nói có một cô gái xinh đẹp xuất hiện nên chạy tới. Hai tên người hầu của hắn có nhà ở nơi này, hai người bọn họ không phải là con cháu cán bộ nhưng trong nhà đều có chút tiền, nếu như người bình thường thì cũng không thể làm người hầu CS Triệu Bằng được. Hai người bọn họ đi theo vốn định cổ vũ Triệu Bằng tới nơi này, không ngờ gặp một người bình thường, không ngờ lại có khẩu khí lớn như thế nên định tới giáo huấn một tí, không ngờ là phát hiện Vương Giai Giai. Khuôn mặt thanh thuần đáng yêu của Vương Giai Giai có thể làm xúc động rất nhiều người trẻ tuổi. Tên Triệu công tử này khi thấy Vương Giai Giai liền nhìn chằm chằm không rời. Lúc đó trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ là phải có được cô trong tay. Từ đầu tới cuối hắn đều không có nghĩ tới hai người trẻ tuổi này rốt cuộc là có thân phận gì, hắn và nhân viên tiêu thụ trong này đều phạm phải một sai lầm lớn là từ đầu bọn họ đã xem Lý Dương là người bình thường. Vương Tổng, Triệu công tử hôn mê rồi. Người quản lý rung rẩy đi tới trước mặt Vương Tổng, nghe thế Vương Tổng liền tối sầm mặt. Triệu công tử không ngờ bị đánh tới bất tỉnh, việc này đã biến lớn, hiện giờ ngay cả hắn cũng đã bị liên lụy. Dài dài, nếu không thì hôm khác chúng ta lại đi. Lý Dương nhỏ giọng nói với Vương Giai Giai một câu, Phó Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên là một chức quan không nhỏ, Lý Dương trong lòng cũng có chút lo lắng, không phải hắn lo lắng gậy thù mà muốn sớm nói tin này cho Hà Lão một chút. Cho dù là trước đó biết thân phận của tên này, Lý Dương cũng sẽ không chút do dự mà xuống tay. Không, chúng ta ở đây, chúng ta làm đúng có gì mà phải đi. Tiểu thư kia, lại đây. Vương Giai Giai lắc lắc đầu rồi gọi cô gái vừa rồi giới thiệu nhà cho họ lại. Vương Giai Giai không giống với Lý Dương, dù sao thì từ nhỏ cô cũng đã sống trong gia đình cán bộ, trong người cô cũng có một chút kiêu ngạo. Huống hồ Vương Giai Giai hiểu rõ quan trường hơn. Góc truyện audio.com, Lý Dương nhiều, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên họ Trần, không phải họ Triệu, vị gọi là Triệu Bộ trưởng này chỉ là phó mà thôi, so với cha cô còn kém xa. À tôi, cô gái bán hàng run rẩy chỉ ngón tay vào mũi mình, lúc này trong lòng cô cũng rất sợ hãi. Cô biết thân phận của Triệu công tử, người vừa mới tiếp đón Triệu công tử chính là em cô, người này bình thường không ít lần khoe thân phận của Triệu công tử. Hiện tại Triệu công tử bị đánh, hơn nửa còn là người mà cô phục vụ đánh, cô không biết việc này có làm cho Triệu công tử ghét hay không nữa. Chúng tôi muốn xem phòng Vương Giai Giai khách khí hơn rất nhiều, cô không giống như Triệu Bằng thường ỷ thế gia đình mà làm chuyện không đàng hoàng. Tôi, cô gái há miệng chỉ nói được hai chữ, nói xong liền quay dầu chảy. Bên ngoài phát ra một trận còi cảnh sát, Vương Tổng chấn động, khuôn mặt cũng không phục lại chút tinh thần, hắn còn quay đầu lại liếc nhìn Lý Dương và Lưu Cương một cái. Người của Cục Công an đã tới, Vương Tổng vừa rồi gọi cho Phó Đội trưởng đội hình cảnh, người này là một người bạn của hắn, chuyện này hắn không dám gọi cho 110 nên chỉ dám gọi điện cho người hắn quen. Ghê tiếng còi cảnh sát, Lý Dương cúi đầu nhìn thoáng qua Vương Giai Giai rồi khẽ thở dài. Lý Dương không lo lắng an nguy của chính mình, nếu như không được thì gọi điện thoại cho Hà Kiệt, có Hà Lão, cho dù là người của Cục Công an cũng không làm được gì hắn, hiện tại rất có thể Hà Lão đã ở Bắc Kinh rồi. Vương Tổng, rốt cuộc là có chuyện gì? Từ bên ngoài có một người tương niên khoảng 40 tuổi đi vào, vừa mới vào hắn đã hét to một tiếng, vừa thấy người này sắc mặt khẩn trương của Vương Tổng giảm đi một nửa. Ô không ô nguồn, cách trương.